ai là người giàu có. Hãy cho đi, rồi bạn sẽ nhận lại. Bạn cho đi như thế nào, thì bạn sẽ nhận lại như thế ấy. Không bao giờ tôi quên lễ phục sinh năm 1946. Năm ấy tôi lên 14 tuổi, em OC 12 tuổi, còn chị Dalen 16 tuổi. Bố tôi đã qua đời trước đó 5 năm, nên 7 anh chị em chúng tôi sống chung với mẹ trong một ngôi nhà chật hẹp. Năm trước, hai chị đầu của tôi đi lấy chồng, còn hai anh kế tôi cũng thoát ly gia đình. Một tháng trước ngày lễ phục sinh, ông mục sư ở xóm tôi thông báo, năm nay sẽ có phong trào quyên góp đặc biệt, giúp đỡ gia đình nghèo nhất trong xóm. Ông kêu gọi mọi người nên dành dụm tiền để tham gia. Tang lễ về nhà, chúng tôi bàn nhau làm cách nào để có tiền ủng hộ. Mẹ tôi quyết định mua 20 ký khoai tây để dành ăn cả tháng, nên có thể tiết kiệm được 10 đô la tiền chợ. Chúng tôi còn nhẩm tính, nếu hạn chế sử dụng điện và nghe đài, sẽ được thêm một khoản tiền nữa. Chị Dalen tranh thủ thời gian rảnh để phụ giúp việc nhà cho những gia đình trong xóm. Còn tôi và Osi nhận trông trẻ. Khi gom đủ 15 xu tiền công, chị em tôi mua bông gòn về, may những miếng lót nhắc nồi, rồi đem bán cho cửa hàng bách hóa để nhận 1 đô la. Nhờ vậy, trong suốt một tháng, ba chị em tôi mỗi người đã để dành được 20 đô la. Vào đêm trước lễ phục sinh, chúng tôi nôn nao không ngủ được. Chúng tôi không hề nghĩ rằng lễ phục sinh năm nay của mình sẽ không có quần áo mới, mà chỉ biết cả nhà đã dành dụm được 70 đô la để quyên góp giúp đỡ một gia đình nghèo khó nhất trong xóm. Chúng tôi hồi hộp chờ đến ngày mai và hình dung không biết gia đình nghèo khổ ấy sẽ vui mừng như thế nào và làm gì với số tiền được tặng đó. Sáng chủ nhật hôm đó, trời mưa rất to, nhưng chúng tôi vẫn háo hức đến nhà thờ. Chúng tôi chẳng có chiếc dù nào, nhà lại cách nhà thờ gần 2 cây số, nhưng mấy mẹ con tôi không ngần ngại gì cả. Chị Dalen nhét bìa cứng vào giày để bít lỗ thủng ở đế. Tuy nhiên một lúc sau, nước mưa đã làm miếng bìa rã ra và bàn chân chị bị ướt sũng. Còn tôi và mẹ sắn quần lên đầu gối để không bị ướt. Vừa bước vào nhà thờ, tôi chợt nghe tiếng xì xào bình phẩm về bộ quần áo cũ chúng tôi đang mặc. Nhìn mọi người rạng rỡ trong những bộ quần áo mới, tôi vẫn tự hào thấy là mình giàu có. Đến lúc ông mục sư tuyên bố quyên góp tiền ủng hộ, mẹ tôi liền đứng lên cho vào thùng 10 đô la, còn chị em tôi lần lượt mỗi người đóng góp 20 đô la. Trên đường về, chúng tôi ca hát rất vui vẻ. Buổi trưa hôm ấy, mẹ dành một sự ngạc nhiên cho cả nhà bằng một bữa tiệc phục sinh. Chúng tôi thưởng thức ngon lành món trứng luộc ăn kèm khoai tây chiên. Vào cuối buổi chiều, ông mục sư đến nhà chúng tôi. Mẹ ra cửa đón ông và hai người nói chuyện rất lâu. Rồi mẹ quay vào nhà với một chiếc phong bì trên tay. Mẹ lặng lẽ mở phong bì ra. Một xấp tiền rơi xuống bàn. Tôi thấy tổng cộng có 3 tờ 20 đô la mới cứng, 1 tờ 10 đô la và 17 tờ 1 đô la. Mẹ lặng lẽ bỏ lại số tiền đó vào phong bì. Cả nhà lặng yên và ai nấy đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Mới sáng nay, tôi thấy gia đình mình rất giàu có. Còn bây giờ, chúng tôi mới biết là mình nghèo nhất trong xóm. Ông mục sư đã đem số tiền ủng hộ trao cho chúng tôi, nên chắc chắn là như vậy. Từ trước đến nay, chúng tôi sống thật hạnh phúc và cảm thông với những ai không có bố mẹ tuyệt vời như mẹ và người bố đã mất của tôi. Chúng tôi rất tự hào vì gia đình mình đông anh chị em nhất và rất vui vẻ khi những đứa cháu về thăm bà và các dì. Chúng tôi cảm thấy thú vị khi mấy chị em cùng dùng chung cái nĩa và muỗng bạc vào bữa cơm tối mừng lễ Phục Sinh. Nhà chỉ có hai con dao, nên khi ăn, mọi người phải truyền cho nhau để cắt bánh mì. Tôi biết, gia đình mình không có nhiều thứ như những gia đình khác. Tôi nhìn lại chiếc áo đầm cũ, đôi giày trơ gót của mình, và bất giác cảm thấy xấu hổ. Tôi không muốn đi nhà thờ và đến trường nữa. Suốt tuần ấy, chị em chúng tôi vẫn đến trường rồi về nhà mà không nói câu nào cả. Vào ngày thứ bảy, mẹ hỏi chúng tôi muốn làm gì với số tiền 87 đô la ấy. Chúng tôi cũng không biết sẽ làm gì với số tiền lớn đó. Sáng chủ nhật tiếp theo, ba chị em không muốn đi nhà thờ, nhưng ánh mắt buồn của mẹ làm chúng tôi đổi ý. Buổi lễ hôm ấy có một nhà truyền giáo đến nhà thờ xóm tôi và nói chuyện với giáo dân. Ông kể về những nhà thờ ở châu Phi được xây bằng gạch phơi nắng, nhưng đang thiếu tiền để mua vật liệu lợp mái nhà. Ông bảo cần khoảng 100 đô la là đủ để dựng một mái nhà thờ và hy vọng mọi người ở đây ủng hộ để giúp họ. Mẹ con tôi đưa mắt nhìn nhau, và lần đầu tiên trong suốt tuần lễ qua, chúng tôi thấy lại nụ cười trên môi. Mẹ lấy trong ví ra chiếc phong bì. Mẹ đưa cho chị Dalen. Dalen truyền qua tay tôi. Tôi lại đưa tiếp cho Oxy. Oxy để phong bì vào thùng quyên góp của nhà truyền giáo. Sau buổi lễ, nhà truyền giáo đếm lại số tiền và thông báo. Tổng cộng có hơn 100 đô la. Khuôn mặt của ông rất vui vì ông không ngờ có được một số tiền lớn nhanh như thế. Ông bảo, ở đây chắc hẳn có người rất giàu. Đột nhiên, tôi sửng sốt khi phát hiện ra một điều. Trong số tiền hơn 100 đô la ấy, gia đình tôi đã đóng góp 87 đô la. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ cảm thấy mình nghèo nữa. Cuộc sống không phải là những ngày trôi qua, mà là những ngày còn ghi sâu trong trí nhớ.